tu được hết. Ngủ xe cũng tu được, ở rừng tu cũng được, ở nhà lầu tu cũng được, ở nhà điếm anh tu tu cũng được. Tâm anh không có động lên giải quyết được hết rồi. Nói không?
Dạ thưa thầy, thầy mấy khóa trước thầy nói cơ trời đã chuyển. Như vậy tại sao thầy khuyến khích chúng con khuyên tiền để đóng để lập thành những cái thiền viện bự như vậy thầy? Như vậy trong vài năm nữa
cái
sẽ
này
bị hủy
đâu có
diệt.
Phải tôi khuyến khích đâu, đổ thừa tôi là anh mang tội. Tôi là một người đóng góp vô trong này chứ không phải là khuyến khích. Mà cái người khuyến khích đó là thằng Minh đó. Và nó muốn có cái nhà trên núi để thầy tới đây rồi giảng đạo cho mình nghe. Nó đóng ra đó chứ, chứ đâu phải tôi đâu. Khởi đầu là ông Minh Trọc đó, ông làm đó. Rồi ông chạy qua bên Tây, ông kêu người ta làm, chứ tôi không bao giờ tôi kêu người ta làm. Nhưng mà do sự phát tâm càng ngày càng lớn, tôi mới thấy rằng mọi người làm cái chuyện này không phải dễ làm. 5.000 mà làm không mua nhà. Anh Đạt là người thứ nhất sợ lắm. Tôi dính cái Minh Hòa, tôi sợ cái này lắm. Đó, thấy không? Tôi đâu có khuyến khích. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mọi người phát tâm, tôi nói thôi được, để cho mọi người phát tâm thế nào. Có thể Thượng Đế có chứng không? Thượng Đế chứng thì Thượng Đế ban một cái chỗ để cho tôi nói pháp rành mạch cho mọi người nghe. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ duyên đến đây là các bạn hưởng mọi sự rành mạch từ điển mở trí mở tâm. Không phải như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa tôi đi nhà này, rồi ít ngày nó xúc tôi đi nhà nọ. Tôi như thùng rác đi đổ cùng hết, khắp thế giới. Đá như đá banh. Bây giờ có cái chỗ để cho các bạn chiêm ngưỡng và thực hành và thấy rõ chân lý trong tâm của các bạn. Và các bạn là tôi, không còn sai biệt nữa. Nó khác hơn hồi xưa. Cho nên cái cơ đồ tâm linh này không phải người nào muốn được đâu. Không phải tôi khuyến khích người ta làm, nhưng mà sự phát tâm là sức mạnh của Thượng Đế. Bây giờ Thượng Đế đem tôi về đây trưng dụng và bỏ tù trong cái phòng đó và nói chuyện cho các bạn nghe thôi, chứ không có làm gì hơn hết. Không phải cái chuyện vụ lợi cá nhân của chính tôi. Tôi cũng đóng góp, tôi có phần hùng trong này tôi mới được ở đây. Ông chủ tịch này ông biết nè, phải không? Đó. Cho nên tất cả chúng ta là thấy của cải của ông trời rõ ràng, không phải của cải của ta. Nếu mọi người không phát tâm thì chúng ta không có căn nhà. Cho nên các bạn học ở đây rồi, các bạn trở về gia đình, các bạn phải thương yêu mọi người. Có thương yêu mới có sự phát tâm, có thương yêu mới có sự phát triển. Thấy chưa? Gia đình lục đục không biết thương yêu nhau, có làm bạc tỷ đi nữa rốt cuộc rồi chỉ đâm chém nhau mà chết thôi, không làm gì được. Các bạn hiểu chỗ này. Tiền của ông trời, của thiên trả địa, muốn lấy lại lúc nào cũng được. Các bạn nhớ câu này. Chúng ta ở Việt Nam rồi đã dành dụm bao nhiêu lượng vàng, mặt nào ở đây cũng có máu, có máu hết. Bao nhiêu lượng vàng rốt cuộc ông lấy cái rọc còn xu nào. Thấy không? Đó, cho nên tôi hồi trước ở Việt Nam là bà Tám không có cho tôi biết, bà để dành được mớ đó cùng ta cũng lấy mất. Muốn cho tôi thì tôi đã làm phước nhiều lắm rồi, chia cho mọi người. Rồi tôi thấy rằng tôi đến đây với bàn tay không, rồi tôi rề, tôi phải đi ra với bàn tay không tôi mới nhẹ nhàng. Không có cái gì của tôi hết. Ra đây các bạn kính yêu cho tôi cái áo bẩn, cái quần bẩn, đôi giày bẩn, chứ tôi cũng chưa có sắm sửa gì cho tôi hết. Vì tôi có làm gì đâu, cứ kẹt về cái chuyện tu hành thôi. Chứ tôi tính ra đây tôi mở gara dặn bù lon sống ngày 2 buổi được rồi, tôi biết sửa máy mà. Cho nên tôi sống, bạn là tôi là bạn. Cho tôi ăn miếng cơm chay như vậy mà phục vụ cái gì tôi cũng làm hết. Nói hết, nói là tôi làm liền, nói là tôi làm liền. Để tôi trả ăn một trả mười, không có dám ăn bám của các bạn đâu. Đừng có lo sợ vấn đề. Tôi không có tổ chức và không có quyên tiền mọi người để nuôi tôi được. Không. Tôi sau mấy tuổi tôi còn đi làm được kiếm cơm mà. Tôi nhờ cái chăm cứu tôi đi trị bệnh đó, tôi mới có dư tiền để tôi ăn. Ăn ngày ít đồng có cái gì đâu. Phải không? Cho nên nhiều
thầy,
người không hiểu, nói cơ trời đến, tại sao lập cái này? Cơ trời đến chúng ta phải cho người mọi người biết, nhưng mà không có phương tiện làm sao cho họ biết, để họ tự đi, họ tự thức, họ trở về với ông trời, và họ không còn bơ vơ, và không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa. Chính thấy họ là chủ con của cả càn khôn vũ trụ, không bị lệ thuộc. Ông chủ nhỏ nhỏ này cũng lớn lắm, mang cái xác phàm này là tiểu thiên địa. Ở ngoài trời có gì trong bạn có nấy, không có thiếu một món gì hết, có quyền năng đầy đủ. Nhưng mà tại vì mình mê muội, tâm tối sợ sệt, rồi mình bỏ mình, bỏ ngôi vị, chứ không ai cướp ngôi vị của các bạn hết. Các bạn là người bỏ ngôi vị. Còn tiền bạc của ông trời này các bạn có dành dụm bao nhiêu đây đó, một ngày nào đó rồi cũng trắng tay trả lại rồi ra đi mà thôi. Của thiên trả địa là vậy.
Dạ thưa, xin phép tám hỏi vài câu vấn đề thực hành.
Cứ việc hỏi.
Có một lúc tôi đang soi hồn, hai bên đây tự nhiên nó phát ra đám mây, hỗn luyện với nhau, nó hỗn với nhau. Rồi từ trong đám mây nó có một đốm sáng nó lộ ra,
đó.
Rồi nó dần dần lớn ra, lớn ra thì sáng lắm, sáng chỉ một lúc ngắn thôi rồi nó đổi màu, đổi màu. Đỏ rồi đổi màu tím rồi dần dần nó tan. Thì có một vài bạn nói là cái chuyện đó nó giả, giả tạo hay là
cái đó là khi mà anh thấy hai cái đám mây đó là hai cái xuất điểm đang tìm một giao điểm trung tâm, rồi từ đó nó mới xuất ra, nó mới biến qua kêu bằng Moni Châu thanh thai.
Dạ, cái đó không phải là cái chuyện giả tạo.
Không, không, không. Phải hết sức thanh tịnh để học nữa. Đừng có nói, anh nói ra nó mất á.
Dạ vâng.
Nó khép cái tim lại. Anh nói là anh sợ, không biết phải không?
Dạ sợ.
Cái tim anh định, cái tim anh định với cái trung tim bộ đầu. Hai cái này định cái cục cho anh thấy, thay đổi rồi.
Dạ,
phải. Tôi không phải ở đây nữa, ở chỗ khác rồi. À, rồi anh nói ra cái nó động. Nó sợ, không biết phải không, nó khép lại. Hả? À. Về tập nữa, thanh tịnh nữa, cứ việc đạt được bao nhiêu, học bao nhiêu bên trên, không cần nói cho người ở thế gian biết. Họ biết cái gì? Nói không biết gì hết, không biết tà là cái gì mà mở miệng nó tà. Không biết trược là cái gì, nó mở miệng cũng là trược nữa. Rồi thanh là cái gì cũng không biết nữa, cũng mở miệng là thanh vậy thôi. Nhưng mà cái thực hành rồi mới mình mới kiểm chứng. Thấy không? Cái lý luận đó không có vững, nhưng mà thực hành là vững hơn. Thấy không? Anh cứ giữ đó anh đi.
Dạ còn một vấn đề nữa là con cũng đang một hôm thì đang thiền xong rồi thì bắt đầu ngủ. Ngủ thì tự nhiên thấy trong mình nó biến chuyển thế nào đó. Rồi thấy một cái hơi nó rút lên. Rút lên rồi tự nhiên sẽ thấy cảm thấy như bay bổng.
Đó.
Thì cái đó nó cũng xảy ra vài lần, và lần thứ ba thì con thấy sợ.
Cái vía lắm. Nhẹ.
Nhẹ lắm.
Cái vía nhẹ đừng có sợ. Cũng như bà Tám, bà không có tu với tôi. Bà tu với bạn Đạo. Nhưng mà ngồi có thiền. Đi lên. Ở đây đừng đừng đừng. Sợ quá.
Sợ
đi luôn. Cái vía xuất ra. Bà la lên. Sợ. Cái vía xuất ra.
Cái đó thì không có sao.
Không
hết.
Sao. Cứ tự nhiên cho nó đi. Chết bỏ.
Sợ quá.
Anh không bao giờ chết.
Không kiếm, không trở lại cái trạng thái đó.
Anh không bao giờ chết. Anh nghĩ vậy. Anh nói tôi không bao giờ chết. Ai muốn làm gì làm. Không sao. Thì anh được.
Dạ,
mà anh còn sợ chết á, thì nó mất đi hết.
Dạ nó mất. Dạ thì có vậy thôi.
Bởi vì cái căn anh nhẹ. Cái vía nó xuất là cái căn anh nhẹ. Thì anh không thực hành thì anh mất đi. Mất cái chỗ chơi thôi. Nhưng mà cũng thúng thẳng lo tu. Cho một hai lần để biết vậy. Rồi người trở về phải trả nghiệp đã. Đã trả nghiệp rồi mở tâm. Mà mỗi bất cứ giá nào anh cũng phải hành. Hành là lợi cho mình. Tâm lăng thân. Chứ không phải cái vô vi này nó đâu có buộc anh phải đi trình diện đâu. Không có. Tự tu tự tiến mà, kêu mọi người về hành và không có nghe ai bất cứ một người nào lợi dụng mình hết. Chính mình là tự chủ, nhớ chỗ đó. Cho rốt cuộc anh gặp ông trời, ông tiên, ông này, ông kia, ông nọ, rốt cuộc là anh cũng phải tu chứ. Ông tiên không có làm việc dùm cho anh đâu. Thấy không?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy riêng vấn đề về thiền. Thường thường đó thì niệm mắt chánh vào buổi chiều thì những lúc đó thì con nhắm mắt thì nó vẫn chạy. Sau này nhiều khi ban ngày ngồi đó, mà mắt mở nó cũng vẫn chạy như thường.
Chạy, nó quen rồi. Cho nên cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì anh biết không?
Dạ, không biết.
Anh tự kiểm soát anh. Mà tà xâm không có mong gì mà nhập với anh được. Anh niệm như vậy, vậy nó không có mượn cớ nó nhập được. Hiểu chưa đâu?
Rồi cái ban ngày nếu mà nó chạy cứ để nó chạy tự nhiên.
Chạy khi anh tưởng là nó chạy chứ anh không tưởng nó đâu chạy.
Dạ nhiều khi không tưởng nó cũng chạy.
Không, anh tưởng nó quen rồi, anh tưởng nhiều lần nó chạy vậy, không có sao, cái đó tốt, không có hại gì hết. Không có hại, cái đó quý lắm. Cái đó anh mới biết là điển đó chứ. đâu có câu dây mát vô mà nó chạy á. Điển á, điển siêu nhiên. Anh hiểu không?
Dạ, còn 15 phút nữa, anh chị em nào còn câu hỏi này cứ đặt ra, còn 15 phút nữa thì...
San Diego, nhớ mặt lắm.
Dạ có một ông cỡ chừng năm mấy tuổi mà áo rách, mà con thì con kêu bằng thầy. Mặc con cái áo màu nâu đó, giá nhiều lỗ lắm. Cái con mới chưa có kêu bằng thầy cũng mới thấy à. Thì ông để tay lên đầu con, ông mới sao rồi con chóng mặt quay mòng mòng, thì ở ngoài sau có một người ra đỡ con đó, sợ ngã. Thì con tỉnh lại á, thì con mới ôm thầy con khóc, ôm dưới chân á. Thì thầy mới lễ cho con cái lưng ba lễ, đau nhói một cái như kiến ngắn đó thầy, ba cái. Con biết rằng cây kim lễ cái lưng con. Thì trong khi lễ xong rồi á, thì con ôm thầy, con kêu thầy con khóc. Con ôm thầy cái chân thầy con khóc. Thì giật mình thức dậy thì con cũng còn khóc.
Chị thấy không? Cái tà nó nhập sau cái thận.
Yeah.
Nó nhập chỗ đó. Một là ở đây, hai là ở đó. Mà nếu mà không có lễ nó không có ra được.
Sáng con nhẹ lắm.
Đó.
Sáng được
nó khác. Cho nên nãy tôi giảng cái đó chị cũng hiểu vấn đề đó rồi. Ráng tu nữa. Có duyên rồi có cái gì cần cũng sẽ có được cứu độ. Không có lo. Bây giờ lo tu giải thoát, lo niệm Phật nhiều. Bởi vì cái xác của chị đó nó nhiều người muốn mượn lắm. Chị hiểu không? Cho nên cái khóa này tuy là ngắn ngủi 2 ngày nhưng mà chị trở về phải nhớ niệm Phật để tự chủ. Và không có để cho ai mượn nữa. Mượn rồi sau này chị cũng phải tu thôi. Họ mượn họ làm công quả cho họ được thăng hoa, nhưng mà chị cũng phải tu. Cho nên chị phải cố gắng tu. Hiểu chưa đó không?
Như thưa câu thứ nhì, thầy cho con hỏi. Về mới cách đây gần một năm nay con thấy sao mà có người lại nói, con nói bên Mỹ thì bên Việt Nam thì con dứt nghiệp, bên Mỹ thì con phải trả nghiệp. Rồi cái thì con thấy có một người đàn ông đó, nước da ngâm, đen cao mà mù hết con mắt, cứ theo con hoài mà con cứ trốn hoài, cứ theo hoài đó là thầy cho con biết.
Cho nên là chị bây giờ chị nghe tôi, bởi vì tôi biết những cái chuyện đó, tôi kêu chị niệm Phật thôi. Trì cái chí liên tục niệm Phật 5-6 tháng thì cái trạng thái nó không còn nữa. Và lúc đó chị thấy rằng cái phần của chị nó càng ngày càng nhẹ. Thấy không? Nhớ niệm Phật đi. Hả?
Dạ, còn câu thứ ba xin thầy giải đáp. Ở San Diego có người nói nghe cái băng của thầy đó. Và thầy nói tu cái đạo mà nhiều người hỏi là đạo vô vi, tu thiền có thể khùng. Thầy nói tu cái đạo nào rồi khùng rồi đổ thừa đạo vô vi. Thành ra người ta phản ứng cái câu đó rồi nói kêu con lên để hỏi giùm thầy coi tại sao đạo nào cũng đạo mà tại sao đạo nào khùng, là nghĩa sao. Thành nhờ thầy giải đáp giùm để về con nói.
Cho nên họ tu hồi trước họ tu về cái đạo khác rồi, và họ cũng trung thành cái đức tin của chính họ. Thành ra họ bỏ qua vô vi mà họ đâu có thực hành đúng theo vô vi. Tại họ chỉ cầu sinh mà thôi. Thì tự nhiên ma nó phải nhập chứ. Đâu có gì đâu. Thì nó nói rất rõ ràng. Cho những người, con người mà tu không có đức tin, rồi chỉ cầu sinh nhập, mà tu ở đâu không biết, Rồi qua đây cái đăng ký mới cái sơ hồn này kia, cái khùng nó đổ thừa vô gì. Cho nên vô gì nếu khùng tu hành cái pháp này mà khùng là tôi là người khùng điên rồi. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên nhiều người nó đã bị nhập lâu rồi mà nó không biết nữa, rồi nhảy qua vô vi cái thì tại sao mà bước vô vi tôi là khùng điên. Khi mà chỉ sơ hồn là đem ánh sáng vô khối óc, mà chỉ làm pháp luân thường chuyển đem ánh sáng vô ngũ tạng, thì thấy rõ chỗ đó không? Ánh sáng vô thì bóng tối phải gian, nó mất cơ sở rồi. Mà cái người tu đó mà không đứng đắn theo đường lối của vô vi á, nó ụp trở động lại liền. Nó vô nó bắt nó hành hạ cái xác đó phải khùng điên. Là vì vậy đó. Còn khi mà nó tu chân giác mà nó hiểu rõ chân lý, niệm Phật trước đi rồi thực hành sau, mới thấy rõ rằng hồi trước nó là nó bị nhập rồi. Có nhiều người tu về đạo ông bà đó, gặp cái gì cũng cúng theo nó nhập trong xác. Nhập xác không hay, tự vô sơ hồn cái pháp luân nó chuyển lên liền. Nó nói nó là thượng đế, nói tùm lum hết. Cái đó là bị nhập ở một cái đạo khác, rồi qua đây thực hành là chứng minh vô vi đã soi sáng, đem ánh sáng vô đuổi con tà. Con tà mới là nói vậy, nhưng mà mắt phàm đâu có thấy. Chứ đâu phải pháp vô vi này mà tu cho người ta điên đâu. Chiếu vô trong đó mà nó chịu không nổi. Cho nên chứng minh, cho nên cái người hành giả đó biết được, ý thức được, gặp tôi rồi cứ tiếp tục tu đi, hết trọi luôn, không có điên nữa. Đó, niệm Phật. Đó, dùng ý niệm nhá, chứ nó tính mượn xác chị à. Coi chừng, chị đã bị lâu rồi chứ không phải ở trong vô vi bị đó nha. Không phải từ ngày tu vô vi bị đó. Chị lâu rồi, trước khi tu vô vi chị đã nhập, bị nhập rồi đó. Chị phải niệm Phật, chị phải làm chứng minh, chị phải nhất quyết làm chủ ý chí của chị, chết bỏ chị mới đuổi nó ra được. Chứ không phải chị tu vô vi bị đâu à. Trước khi chưa vào vô vi là chị đã bị rồi. Nhưng mà tôi cứ theo giúp, chừng nào chị thức tâm có câu hỏi tôi mới giải thích cho chị biết. Còn không tôi không có giải thích đâu, cái quyền cá nhân của mọi người, tôi không có xen vô đâu. Thì bây giờ chị lo chị niệm Phật đi. Chị muốn không có nghiệp và chị niệm Phật là không có trượt. Trượt là nghiệp chứ gì. Chị thanh lọc được không trượt thì không có bao giờ có nghiệp. Cái nhiều người tôi nói niệm Phật mà họ làm biến, họ không niệm, tôi bây giờ tôi làm sao? Hả? Tôi có động cái miệng họ được đâu, phải không? Cho nên để họ ngộ nạn, họ thấy tôi rồi họ thức tâm họ mới niệm. Chứ tôi không có quyền gì hơn hết. Tôi chỉ cho họ niệm mà họ không nghe, đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi. Cho nên vô vi này, cái pháp này trao cho mọi người là mọi người làm chủ, chứ không phải ông Tám làm chủ. Nhớ câu này, trách nhiệm của chính mình. Nhưng mà chị phải niệm Phật, chứ đừng có ý lại nơi cái kiến. Cái kiến tôi cách nghĩa hồi nãy rất rõ ràng đó. đó, niệm đi để giải nghiệp. Ừ? Đừng có sợ trả nghiệp vậy đó. Bây giờ tôi giải nghiệp, tôi có lãnh nghiệp vô nữa đâu mà trả nghiệp. Tôi giải nó đi, tôi có nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi giải. Tôi là tôi niệm Phật để giải nghiệp. Hiểu không?
Thưa Thầy, con có câu hỏi. Tuy rằng là sáng nay có thảo luận với anh em, nhưng mà cũng hiểu được phần nào. Nhưng con xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con được hiểu rõ hơn. Trong những năm đầu khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cơ dạy đạo cho những bài thơ mà con được nhớ được như sau. Giàu dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Kính Thầy, câu thứ hai con không hiểu rõ, và câu thứ tư xin Thầy minh giải.
Cho nên cái hạnh hy sinh đó, nhiều nãy giờ tôi giảng á, là giảng hết trong bốn câu đó có hết rồi. Cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta. Chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận Ngài chỉ khuyên người trở về cõi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế mà thôi. Cho nên cái cơ phổ độ chúng sanh, lời vàng ý ngọc của Ngài, mà chúng sanh thực hành không đúng. Thực hành không đúng, không chịu hy sinh, không chịu hy sinh cái tánh hư tật sâu của mình, còn giữ quyền lực, không bao giờ thơ với Ngài được. Thế chưa? Cho người tu chân giác biết nghe lời nói của Thượng Đế là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quang để tiến thơ. Nói rất rõ ràng.
Dạ thưa con, có câu hỏi kế tiếp. Thì trong thời gian này con thở pháp luân thường chuyển, cố gắng thở là theo cái câu như là chết bỏ. Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Thì con thấy điều khiển đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp luân thường thường, trong khi mà con thở pháp luân thường chuyển đó mà bụng nó đói quá thì điển nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở á, thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, anh thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, khai mở ngũ tạng, thì ngũ quẩn thông lên. Nó rần rần ở chỗ này. Thấy không? Càng tu càng làm càng lọc, càng làm càng lọc, nó mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ chân lông. Phần thanh nó trụ ngay trung tâm bộ đầu. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng cha trời Thượng Đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Mà trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng. Nhớ cái này.
Dạ, thưa tới 10 giờ. Thành thật là cảm ơn Thầy đã giảng dạy chúng con. Mặc dù là nó đặc biệt, nhưng mà con nghĩ rằng trong anh em cũng đã thâu thập được một phần khá lớn. Mong rằng sẽ giữ những cái gì mà Thầy chỉ dạy. Một lần nữa con thành thật cảm ơn Thầy.
Tôi cũng cảm ơn nhiều. Cũng như mời tôi ăn phở tàu bay một lần 2 tô. Cũng sung sướng vô cùng. Chúng ta vui. Cái đó là chỉ ăn đồ nóng rồi, trong mình bị nhiệt rồi, phải ăn cái gì, ăn nấu đồ mát, uống cho nó đi tiểu đi, ăn đồ chiên, đồ nướng nó bị cái đó. Không phải là thiền, bộ đầu gỡ không được đâu. Thiếu điều hòa, nóng gan rồi. À, thì phải ăn đồ mát, ăn cái đồ cho dịu ngọt lại. Mà những cái trường hợp đó chỉ nấu cái nước, lấy cái dưa leo mà dưa leo vàng, nấu nước uống với đường phèn, nó hết. Dễ ớt, không có mấy lâm đồng.
Thế anh chị em chấp tay để tiến đưa thầy về nghỉ.
Chúng ta có học, anh là một nhân chức, thấy chưa? Rồi nói cái đám này là cộng sản, có không? Thì anh không, anh thấy tất cả mọi sự việc anh thấy hết. Anh thấy cái đám này có kêu người ta phản đạo không? Không. Anh cũng là một nhân chức, thì anh có thể cho người ta thấy rằng có một người nào suy biểu họ và họ không thấy rõ, họ phải kiểm soát trở lại. Trước khi mình muốn nói một điều xấu cho một người khác mà mình không có bằng chứng, thấy chưa? Mình muốn hại một người, luật Chúa không cho phép. Vì hiểu chỗ này. Còn tuổi này tu không có xâm phạm ai hết, chỉ thương tất cả mọi người và giúp đỡ mọi người trở về mạnh khỏe và giữ đức tin càng ngày càng vững chắc hơn. Thì bác sĩ Hoàng Văn Đức có viết cái thơ cho cha Phước, cho Linh Mục Phước, và nói rõ chính bác sĩ đã thực hiện cái pháp này khỏe mạnh và đã đem cho cộng đồng người Mỹ đã và đang học. Thì những điều đó tôi tin chắc rằng không cần tôi phải trả lời. Và họ muốn nói gì nói, nhưng mà nếu họ cần gặp tôi thì tôi cũng sẵn sàng gặp, vì tôi không có chối cãi sự thật được. Và tôi không có làm gì mà tổn hại tới Thiên Chúa Giáo. Và tất cả vô vi cũng đều sống như Thiên Chúa Giáo, kể cả ở bên Phi, các trại tị nạn, cũng mấy bà sơ cũng làm việc với chúng tôi để giúp đỡ những người tị nạn. Chứ chúng tôi không có phải là nói xấu Thiên Chúa Giáo và chê Thiên Chúa Giáo và bỏ Thiên Chúa Giáo. Chúng tôi kính trọng Đấng Chúa Cha vô cùng, chính Ngài đã ăn độ cho chúng tôi, không bao giờ bỏ chúng tôi. Thì anh đã thấy rồi, những cái gì bằng chứng có làm bậy hay không, anh là người rõ nhất. Thì anh có thể nghe là nói cho họ nghe, và anh sẽ dẫn họ đi tới những cơ sở anh coi. Đó, chuyện như có bao nhiêu chuyện đó thôi, hết rồi, khắp thế giới có nhiều đó thôi. Tự chúng tôi phát tâm ra mời ông Tám giảng, nhưng mà nhiều khi cái thiền viện đặt ra ông Tám còn phải đóng góp vào trong đó, chứ không phải xin chúng tôi, và cũng không có ăn lương chúng tôi, thấy không? Mà cũng không có bày biểu chúng tôi làm cộng sản nữa. Mà tại sao một người tu đi vu khống một người khác? Luật của Chúa có mà. Thì anh phải rành mạch nói cho họ thấy. Còn chúng tôi không có thù nghịch ai hết. Chúng tôi hạ mình để học hỏi, chứ chúng tôi không có công cao và làm phách bất cứ một người nào. Ý lớn ăn hiếp nhỏ chúng tôi không làm cái đó. Thì chuyện tu của chúng tôi là giải thoát. Mà nếu các ngài đó nói cái đám này di trùng tai hại quá bắn chết hết thì cũng xong thôi, có cái gì quan trọng hết. Chúng tôi không có thấy có gì quan trọng, vì sự hiểu lầm thôi. Còn tình thương là một. Thấy không? Thì nhân dịp này anh có cơ hội cho họ biết, anh cho họ biết rõ hơn tôi. Thì tôi tư không? Không phải tranh luận. Anh cho họ biết sự thật. Thấy không? Cho họ biết sự thật, vì mình không có làm điều đó.
Nhưng mà trong con nhớ trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý đó, thì là như là mình có phê bình.
Không phải tôi phê bình, cha Kim chứ đâu phải tôi đâu có dính dấp gì trong cái đó.
Cha Kim có phê bình là 10 cái điều răn của Chúa này, thì cha Kim
Thì bây giờ cha Kim ở Texas họ đi xuống họ gặp đi. Đâu hỏi tôi đâu. Nói thiệt Thượng Đế Giảng Chân Lý tới giờ tôi cũng chưa có đọc nữa. Bây giờ họ yêu cầu nhà in vô vi in cho họ. Phát ra. Người ta đọc thấy rằng tri thức mở và vô hại. Chứ đâu phải cái lời của ông Tám. Ông Tám đâu có khả năng nói như ông vua. Đâu có nói được. Thấy không?
Thầy Nhân Việt nói đến chuyện Nhân Việt nói đến chuyện người Thiên Chúa Giáo. Thế thầy ở sở con có một hai cô họ cũng đi Thiên Chúa Giáo. Khi con nói chuyện đạo với họ đó thì họ thích lắm. Họ nghe cái gì họ cũng đồng ý hết. Mà cái việc mà họ thích con như thế sở dĩ con nghĩ theo cái chủ quan của con là vì con không nói là con đi đạo gì cả. Vì nếu mà con nói con đi Phật giáo chẳng hạn thì thưa thầy họ sẽ kỳ thị. Bởi vì con biết là người Thiên Chúa Giáo họ cố chấp ghê lắm. Thế thì cái sự thành công của con đối với lại một hai người đi Thiên Chúa Giáo ở sở con như vậy thì bây giờ họ thèm họ muốn thiền. Nếu mà con nói họ cách thiền thì con chưa dám nói, là bởi vì nếu mà dạy cho họ cách thiền thì phải nói họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì họ sẽ biết con là người Phật giáo, cho nên con chưa dám. Như vậy xin thầy để chỉ giáo cho làm cách nào.
Cái đó mình phải nói sự thật. Vì vì cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật anh cũng hiểu cái vibration, cái chấn động lực nó thế nào. Việc khoa học quyền bí. Mà người nào muốn học thì người đó học thôi. Còn không muốn học rồi thôi chứ anh đâu sợ mất mối. Nếu không có mấy cô đó anh chết đói sao? Có những vấn đề đó. Mình là sự thật là sự thật. Đem sự thanh tịnh mà mình đạt được giúp đỡ cho họ, chứ mình không phải vụ lợi. Bởi vì free will, tự do tín ngưỡng. Anh thấy không? Tự do tín ngưỡng thì ở đâu người ta có quyền tự do tín ngưỡng à? Không có ai tắc nghẽn được cái sự tự do tín ngưỡng của họ. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên mình cũng không nói rằng à, Thiên Chúa Giáo cố chấp đời này kia kia nọ. Vì người ta có đường lối của người ta từ bao nhiêu năm nay. Thấy không? Mà những người Thiên Chúa Giáo là tu bên vô vi đông nhất. Vì họ thấy rằng họ tu cái pháp này họ được gần tưởng đến Đấng Chúa Cha nhiều hơn. Họ đâu có bỏ. Họ đâu có bỏ Đấng Chúa Cha. Họ đâu có dám kỳ thị Đấng Chúa Cha.
Thầy con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa Giáo ở bên họ là người Việt Nam á. Thì nếu con nói thật thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Không nói chuyện là thôi, bởi vì đây là cái duyên đến. Mà tôi có là tôi giúp cô thôi. Cô học thì cô được. Còn nếu cô không học thì thôi, chứ cái quyền tự chủ của cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào. Tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt. Thấy chưa? Những các bạn đến đây, tôi đâu có đi tới nhà các bạn thăm viếng hay là bày biểu hay rủ rê các bạn, tôi không dám. Bây giờ ở thế gian họ hay cố chấp và nói cái tuổi này rủ người ta vô đạo, tôi không có dám tới nhà ai hết. Tuy rằng tôi tới nhà các bạn chắc có miếng ăn ngon, nhưng mà tôi không dám. Tôi không có muốn lợi dụng cái đó. Tôi thực hành được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu thôi.
Sở dĩ con sợ như vậy là thưa thầy, bởi vì con mấy người trong sở cũng rủ con đi nghe giảng về đạo Thiên Chúa Giáo đó. Một ông cha trong bệnh viện đó. Thì ông ấy giảng, ông ấy nói xa gần, ông nói thế này. Ông bảo Chúa Trời của ông là người biết hành động, biết đi, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết cứu độ quần chúng. Còn Chúa Trời của mấy ông ấy ý muốn nói là con mà. Vì con là người Việt Nam. Con là độc nhất là người Việt Nam đó. Thì chỉ biết nhắm mắt, không biết nghe, không biết nói, không biết năng gì cả. Ông nói như thế thì con biết là như thế thì các cô nghe ông cha hơn là con nhiều này. Nếu mà con nói con đúng đi đạo Phật thì các cô không nghe con nữa.
Không nghe thì thôi chứ. Cái duyên đến mà họ không nhận thì chuyện của họ. Còn khi mà mình đến thấy họ cảm thích được thì mình giúp họ thôi. Còn họ không thích thôi chứ bây giờ mình làm gì hơn. Bây giờ anh muốn tặng món quà cho họ mà người ta không lấy, anh không có làm gì hơn á. Anh không có lợi dụng. Anh thấy rõ chỗ này không?
Thì nói rằng Đức Chúa Trời của tôi biết đi, biết đứng, biết nói năng.
Nhưng mà Đức Chúa Trời của anh cũng biết đi, biết nói, biết nói. Anh nếu mà anh tịnh, anh thanh tịnh rồi, anh cũng được nghe như vậy. Phải thanh tịnh mới nghe, mới là chấp. Còn nói ở thế gian đây là giữa con người và con người. Anh thấy không?
Cho nên cái vô vi này nói rằng, ồ, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn phải ôm cái gánh chạy theo Ngài. Tụi vô vi đâu có chịu. Nó tự tu, tự tiến.
Còn cái Thượng Đế giảng chân lý là cô Kim nói, người ta chép ra. Mà hiện tại bây giờ có đó. Ngài đang xuống ở Texas nữa kia nè. Thì người ta muốn gặp, hỏi, đấu khẩu, tranh luận bất cứ cái gì có thể gặp. Còn đằng này tôi thiệt, nói thiệt cho tôi chưa có đọc cái cuốn đó. Nhiều khi tôi đọc vô băng vậy chứ tôi không phải là đọc bằng chiêm ngưỡng vậy, tôi chỉ có thực hành thôi. Vì trước kia ở Việt Nam là cô Kim tới kiếm tôi, chứ tôi không có biết cô Kim ở đâu. Tới kiếm tôi và nói chuyện về đạo pháp và muốn gặp riêng tôi vậy thôi. Nhưng mà bạn đạo vô vi nó nghi ngờ tôi có tình tứ gì với cô đó, nó chạy theo, nó nói ông Tám mà ông bị ấy của chừng ông bị hồ ly tinh phỉnh ông á. Thì nó chung đại vô thì thét rồi, ngài phải nói. Tại vì có người hỏi mà, người ta hỏi thì cô Kim nói bao nhiêu chuyện đó thôi, giờ cô cũng còn ở đó chứ đâu. Thì nó không có cái gì quan trọng hết. Nếu thật sự là tu không có cái gì quan trọng, thêm tài liệu phong phú để xây dựng cho người tu tiến hóa là không có cái gì quan trọng hết. Nghe hay là không nghe, quyền của cá nhân, không có quyền buộc người ta phải làm đúng theo đường lối của mình. Cho nên vô vi các bạn tu cho các bạn chứ phải tu cho ông Tám đâu. Phải không? Còn ông Tám tu cho ông Tám được gì nói nấy vậy thôi, chứ có gì giỏi đâu. Phải không? Nhưng mà họ còn chấp.
Chưa có tu mà người ta đến với mình khi mà người ta bị nhiều tai nạn và người ta cũng như là có nhiều sự khổ sở mà người ta đến mình thì là mình sẽ bị nghĩa là mất điểm và mình bị cái trượt điểm của người ta.
Phải rồi, chị phải rước trượt, chị phải có cái hạnh hy sinh. Người tu vô vi hy sinh cái thanh của mình, gánh cái trượt và mình biết cách lập lập cho họ, kêu cứu khổ ban vui. Thấy chưa? Yeah. Cứu khổ ban vui. Đúng đường lối vậy đâu có sao. Yeah.
Và khi mà người ta đến với mình như vậy là mình có phải mình bị tai nạn không thưa thầy?
Không có bị tai nạn.
Người
mình
ta,
rước
như
trượt
người ta
và
đem
mình...
những cái sự buồn phiền đến cho mình như vậy có phải là cái
không
tai
có.
Nạn đó cho
mình? Mình rước trượt và mình giải trượt. Khi chị nghe sự buồn phiền, chị thấy là do đâu khởi ra sự buồn phiền, chị mới có cách giải được. Yeah. Chị nhờ những cuốn băng giải cho chị. Yeah. Và chỉ nhờ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mở lớn cái sự buồn phiền mà chị đang rước vô, thành nó mở cái thức hòa đồng, nó tan biến mất. Yeah. Có gì đâu.
Yeah. Kính thưa thầy, là con có những cái người bạn như vậy đến với con thì con cũng khuyên chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Ừ. Để những lúc mà chỉ đau khổ. Ừ. Thì là chỉ cứ niệm như vậy chỉ sẽ đỡ buồn. Ừ. Cũng như con những lúc nào mà con buồn hay là con thấy con không có thể nào con giải quyết được những gì mà con đang buồn phiền. Thì con chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy con nhẹ. Thì con có khuyên với chị như vậy. Nhưng mà có một số người người ta nói rằng là con không đủ trình độ thì không được quyền mà rước những người đó đến nhà hay là mình làm bạn với những người đó. Sẽ đem đến cái sự tai
không,
nạn cho
chị
mình.
Chị có thể giúp đỡ cho người ta những cuốn băng để người ta nghe. Yeah. Mà khi chị muốn nói chuyện với họ là chị phải thiền nhiều. Yeah. Lúc sự truyền cảm với nhau, chị phải ôm cái trượt và chị độ họ. Tập cái hạnh Bồ Tát lần lần giúp đỡ họ. Nhưng mà chị phải giúp đỡ về phương tiện, sách vở, kinh sách, nghe băng để mở tập.
Yeah. Như nếu mà khi mà con người ta nói rằng là con không đủ trình độ mà con đem cái người đó đến với thiền đường, thưa thầy, cái đó có gì hại hay không?
Không có gì hại hết. Yeah.
Thế nếu mà thiền đường là thật sự muốn học đạo và truyền đạo cho người khác thì mọi người phải hạ mình trước người đó và yeah. tâm tình với họ để cho họ hiểu cái đường đi thay vì họ bị tắc nghẽn. Yeah. Đó là tinh thần cứu khổ ban vui chứ có gì đâu.
Yeah. Yeah, bởi vì có cái chị bạn đó là chị cũng muốn những cái lúc mà chị nói rằng là khi mà thầy về thì chị cũng muốn đến để học đạo và chị nghe thầy giảng. Nhưng mà
thì chị cứ gỡ băng được rồi.
Dạ.
Bởi biết bao nhiêu băng.
Dạ.
Chị thấy không?
Dạ.
Dạ. Bất cứ tình trạng nào cũng có trong đó thì dạ. chị cho chị nghe, chị ráng nghe đi, nghe chị hiểu. Chị hiểu chị tự chủ chứ ông Tám không có làm việc cho chị được. Chính chị là người làm việc. Chị là y sĩ mà chị là một người cứu tinh cho chính chị. Thấy chưa?
Dạ.
Ông 9 phút ghế là tôi lãnh overtime. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn. Rốt cuộc thì mọi người của chúng ta có nói cho nhiều đi nữa. Đến với bàn tay không, rồi tôi sẽ về bàn tay không. Không có cái gì đáng suy nghĩ và lão.